Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian dành cho chương trình thời sự hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý.
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương, 5 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban Bí thư và tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa 11.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 53 thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14.
Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Vì sao một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc ngừng giao dịch vàng miếng SJC?
Đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, 5 năm thực hiện kết luận số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Từ khi Trung ương ban hành nghị quyết số 25 và quyết định số 218, những nội dung cốt lõi đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên kịp thời cụ thể hóa thành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua đó tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận, cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng được các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Minh chứng là thu ngân sách của tỉnh năm 2022 thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Đến nay có 4 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 108 trên 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 85,7% tổng số xã. Về thu hút đầu tư, Thái Nguyên là điểm sáng trong cả nước với 181 dự án FDI, có tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,5 tỷ đô la Mỹ. Các xếp hạng về cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân, sự tương tác giữa người dân và chính quyền về chuyển đổi số đều tăng mạnh, đứng trong top 5, top 10 toàn quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thực hiện nghị quyết số 25 và quyết định số 218. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình, dân vận khéo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thực hành theo phong cách dân vận của Bác, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Nhân dịp này đã có 25 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong việc thực hiện nghị quyết số 25, quy định số 218 và phong trào thi đua dân vận khéo.
Chiều nay 27 tháng 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 53 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, để thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương. 44 nội dung trình xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy lần này đều là những nội dung quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó thì có 5 nội dung xây dựng nghị quyết thuộc thẩm quyền Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 13. Xác định đây đều là các chính sách tác động trực tiếp đến nhân dân, được đông đảo cử tri quan tâm. Các ý kiến tham gia tại hội nghị đã làm rõ thêm hiệu quả và tác động của các chính sách, sự phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương khi triển khai trong thực tiễn.
Liên quan tới các nội dung xin chủ trương của điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo danh mục các dự án cần điều chỉnh, nguyên nhân điều chỉnh cụ thể. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho thảo luận, ra soát, bảo đảm việc chuyển đổi mục đích sử dụng phải tuân thủ đúng hạn mức, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với các nội dung về điều chỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp Bá Xuyên và cụm công nghiệp Nguyên Gòn trên địa bàn thành phố Sông Công, chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ đất săn lấp trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất săn lấp khu vực xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và quy định thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, một số báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các ý kiến tại hội nghị. Đối với các nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với chủ trương điều chỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp Bá Xuyên và cụm công nghiệp Nguyên Gòn trên địa bàn thành phố Sông Công, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác theo phương án phát triển cụm công nghiệp tại quy hoạch tỉnh, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định, thường xuyên bám sát, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trục lợi chính sách, thất thoát tài sản, ngân sách, đất đai của nhà nước và không gây khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ đất săn lấp trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất săn lấp khu vực tại xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định, chỉ đạo việc cấp phép khai thác đất săn lấp để ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh. Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.
Ngày 27 tháng 6, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi. Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, điểm thi trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh và điểm thi trường Trung học phổ thông Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan trong việc triển khai các giải pháp để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời yêu cầu các điểm thi không được lơ là, chủ quan, thực hiện tốt việc hướng dẫn phổ biến quy chế thi cho giám thị, thí sinh để không có các trường hợp vi phạm quy chế. Đối với các ngành chính quyền địa phương và lực lượng khác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, quan tâm hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa điểm thi, kịp thời ứng phó khi thời tiết diễn biến phức tạp.
Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố kết luận thanh tra về thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ ngày 17 tới ngày 26 tháng 5, đoàn thanh tra đã làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và 5 địa phương bao gồm thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Phú Lương, huyện Phú Bình và huyện Võ Nhai. Niên độ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Kết luận thanh tra cho thấy công tác tín ngưỡng tôn giáo luôn được cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Giai đoạn từ 2018 tới 2022, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Hoạt động tôn giáo thuần túy, cơ bản tuân thủ pháp luật. Nhận thức của người dân khi tham quan, tham gia lễ hội ngày càng được nâng cao, không để xảy ra những hiện tượng phản cảm, gây bức xúc dư luận. Các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tín ngưỡng được chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động. Đồng chí Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm hơn nữa đến công tác tôn giáo tín ngưỡng, tăng cường biên chế cho các địa phương, đặc biệt là cấp xã, phường, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho những người làm công tác tôn giáo tín ngưỡng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng tình với kết luận thanh tra và tiếp thu các nội dung. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo tín ngưỡng trong thời gian tới.
Thông tin về thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, hôm nay trên 16.200 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo ghi nhận tại các điểm thi, các thí sinh đã tới điểm thi đúng thời gian quy định, vào đúng phòng thi để làm thủ tục dự thi và kịp thời xem xét đề nghị điều chỉnh các thông tin cá nhân với những trường hợp có sai sót. Các thí sinh được giáo viên phổ biến lại về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng mai ngày 28 tháng 6, các thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút, chiều thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.
Khởi động chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023. Ngày 27 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tổ chức gặp mặt động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023. Theo tổng hợp, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 2.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn học sinh được lựa chọn tặng quà là những em đã vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa về tinh thần nhằm chia sẻ động viên các em khắc phục khó khăn, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và quyết định việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, có cơ hội việc làm sau ra trường. Tại chương trình, thường trực đoàn thanh niên hai đơn vị đã trao tặng 33 suất quà cho 33 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Sau chương trình gặp mặt, Thành đoàn Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi như thăm tặng quà tại các chốt tiếp sức mùa thi, đưa đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thí sinh khuyết tật, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, điểm có mật độ giao thông cao, các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 để phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh.
Thưa quý thính giả, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Thái Nguyên là địa phương có số lượng các điểm thi, thí sinh đông nhất trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, dự báo lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao hơn những ngày bình thường tại các tuyến đường, nhất là khu vực có các điểm thi. Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông trước và trong kỳ thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai các giải pháp để đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi được an toàn. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến, các bậc phụ huynh đưa con đến làm thủ tục dự thi đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên phân luồng, hướng dẫn chấp hành tốt các quy tắc an toàn giao thông, xếp xe, dừng xe đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng lộn xộn, ùn ứ, ách tắc trên tuyến đường. Ông Quản Chí Bằng, tổ 22 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
"Các đồng chí cảnh sát giao thông nói chung là điều tiết tốt, cộng với lại các cháu thanh niên tình nguyện. Nói chung là tình hình trật tự giao thông đảm bảo."
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố Thái Nguyên có 10 điểm thi và là địa phương có số lượng điểm và số thí sinh dự thi đông nhất của tỉnh. Nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, thực hiện các biện pháp phòng tránh ùn tắc, tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi. Chị Nguyễn Kiều Oanh, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Hướng dẫn các thí sinh tại các phòng thi tức là chỉ cho các học sinh, các thí sinh xem là địa điểm thi tại đâu, các phòng thi của thí sinh là ở tại đâu. Thứ hai là chúng tôi hỗ trợ điều tiết giao thông cho cái buổi thi nó tổ chức được ra tốt hơn. Thứ ba là chúng tôi tiếp nước, cổ vũ động viên các thí sinh để có thể hoàn thành tốt các bài thi của mình.
Trung tá Trần Đức Huy, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Huy động tối đa lực lượng và phương tiện, trong đó có cả lực lượng công an phường, xã và các đội nghiệp vụ cùng tham gia. Thứ hai là phân công cán bộ chiến sĩ có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn phân luồng và đảm bảo trật tự giao thông. Thứ ba là phân công cán bộ chiến sĩ tại các ngã ba, ngã tư trọng điểm giao thông để phân luồng giao thông, hướng dẫn hỗ trợ cho thí sinh và người nhà. Thứ tư, chúng tôi phân công các tổ tuần tra kiểm soát, tuần tra cơ động trên địa bàn thành phố.
Theo ghi nhận, trong ngày 27 tháng 6, ngày đầu tiên các thí sinh đến làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế dự thi, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân, học sinh cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 400 đại biểu là cán bộ cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu sẽ được các báo cáo viên của tỉnh tuyên truyền phổ biến về luật tố cáo khiếu nại, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật an toàn giao thông và các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc. Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tự giác chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời còn tham gia tích cực vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 27 tháng 6, Hội Cựu Giáo chức tỉnh tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Các ý kiến tại hội thảo đã chỉ ra những kết quả đạt được trong 10 năm qua và những khó khăn bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp và kiến nghị tiếp tục thực hiện nghị quyết trong tình hình mới. Trong đó thì tập trung làm rõ việc thực hiện các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo ở các cấp học, đổi mới đồng bộ các yếu tố của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực người học. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, Hội Cựu Giáo chức tỉnh sẽ tổng hợp gửi về Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam trong tháng 6 năm 2023.
Cùng ngày, Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Toàn tỉnh có trên 180.000 hội viên người cao tuổi. 6 tháng qua, Hội Người cao tuổi đã tiếp tục phát huy vai trò của các hoạt động phong trào thi đua, các hoạt động chăm sóc vật chất, tinh thần người cao tuổi được chú trọng, triển khai sâu rộng, nhất là hoạt động chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 160 câu lạc bộ, góp phần hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần. 6 tháng cuối năm, Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng trên cả 3 lĩnh vực, xây dựng tổ chức hội, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi, phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.
Hạng mục cầu Hướng Thượng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, Công ty Cổ phần Sản xuất Xây lắp 3 thi công, là gói thầu của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, có thời gian thi công là 24 tháng, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, gồm hạng mục cầu và đường dẫn có tổng chiều dài là 740 m, trong đó thì phần cầu dài 379,2 m được thiết kế theo công nghệ Exodus. Mặt cắt ngang toàn cầu là 23,5 m, gồm 4 làn xe chạy 14 m. Giải phân cách giữa 1 m, lề đi bộ rộng 2,5 m. Tổng mức đầu tư gần 460 tỷ đồng. Đây là gói thầu có quy mô lớn, có tính chất phức tạp về công nghệ. Đến nay, gói thầu đã đạt trên 90% giá trị hợp đồng, dự kiến công trình hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.
Ngày 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ra mắt tổ tự quản sinh viên với an toàn giao thông. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nằm trên tuyến quốc lộ 3 với gần 8.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên. Vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông trên tuyến quốc lộ 3, khu vực cổng trường. Mô hình tự quản sinh viên với an toàn giao thông với 38 thành viên được thành lập nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Dịp này, tổ tự quản cũng được nhận trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ.
Sau tháng đầu năm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường chỉ đạo, duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên bản 22.600 trường hợp, xử lý trên 19.600 trường hợp, tước giấy phép lái xe trên 5.200 trường hợp, tạm giữ trên 400 xe ô tô, trên 7.700 xe mô tô, 20 phương tiện khác, thu nộp kho bạc nhà nước trên 36,9 tỷ đồng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị, nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý 11 vụ việc có dấu hiệu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, điều tra xác minh làm rõ một vụ gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, khởi tố đối với 7 đối tượng có hành vi bốc đầu xe mô tô, tuyên án 48 tháng tù giam đối với 7 đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thực hiện 23 cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên và các hoạt động thanh tra chuyên ngành như việc chấp hành các quy định về hoạt động kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, xử lý hoạt động xe taxi dù, tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải, giám sát công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, kiểm tra xử lý các trường hợp lái xe, chủ xe sử dụng xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định tham gia giao thông. Theo đó, đã kiểm tra trên 890 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính trên 110 trường hợp, phạt trên 388 triệu đồng.
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã không niêm yết giá và không phát sinh giao dịch vàng miếng SJC. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tìm hiểu về vấn đề này.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc với đa dạng các mẫu mã sản phẩm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số cửa hàng lớn đã không diễn ra giao dịch vàng miếng SJC, khiến nhiều khách hàng băn khoăn, lo lắng. Anh Vũ Đình Hiếu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phản ánh.
Tôi đã từng gặp rất là nhiều trường hợp bạn bè của tôi là mua ở bên ngoài, không phải những thương hiệu như là Doji, SJC hay là Bảo Tín Minh Châu. Đến khi mà có cái mục đích sử dụng kinh tế và muốn bên cửa hàng thu hồi lại nhưng mà cửa hàng lại không thu hồi lại được.
Ông Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên lý giải.
Sản phẩm vàng miếng SJC là một sản phẩm mà kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy mà chỉ những cái đơn vị kinh doanh được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới được kinh doanh cái sản phẩm này. Vì vậy là khi mà người dân mua bán trao đổi thì nên đến những cái địa điểm mà được nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì cũng có một số những cái đơn vị được kinh doanh vàng miếng, trong đó có Doji chi nhánh Thái Nguyên. Thế ngoài ra thì có một số đơn vị nữa như cá nhân tôi được biết thì ví dụ như là bên vàng bạc Phú Nhuận, PNG và một số cái ngân hàng trên địa bàn.
Như vậy, tại Thái Nguyên có hai doanh nghiệp và một số ngân hàng đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng SJC. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân lại có thể mua mặt hàng này tại cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng SJC. Và hiện nay, các cửa hàng này đã dừng mọi giao dịch liên quan đến sản phẩm vàng miếng SJC, khiến khách hàng lo lắng khi muốn bán sản phẩm đã mua. Ông Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng nhận được một số phản ánh của khách hàng về cái việc là khách hàng đi mua vàng SJC ở một số những cái đơn vị ở trên địa bàn tỉnh, sau đó thì các cái đơn vị đó không thực hiện mua bán giao dịch nữa. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn khách hàng là đến các cái địa điểm được cấp phép kinh doanh vàng miếng thì tất cả mọi hoạt động thu mua hay là trao đổi vẫn được diễn ra bình thường. Doji cũng có kiến nghị với lại các cái đơn vị quản lý nhà nước về mảng kinh doanh vàng thì là tăng cường kiểm tra giám sát cũng như là đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng khi mà mua bán cái sản phẩm kinh vàng miếng ở trên địa bàn.
Sự việc nêu trên đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền lợi của chính mình và tránh những sai phạm đáng tiếc, người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định khi tiến hành hoạt động mua bán, không chỉ riêng đối với các sản phẩm vàng miếng SJC mà còn đối với ngoại tệ. Một trong những vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm với nhiều điều băn khoăn khi các giao dịch ngoại tệ tại Thái Nguyên đã không còn sôi động trong thời gian gần đây. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe. Thưa quý thính giả, thời gian qua thành phố Sông Công đã tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương nội đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của các công trình trong mùa mưa bão. Phản ánh của cộng tác viên Mai Thương.
Hiện nay thành phố Sông Công có 7 công trình hồ đập và khoảng 187 km kênh mương, đáp ứng trên 90% nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, thực hiện phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, do đó thành phố đã ưu tiên dành nguồn lực để triển khai xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi. Từ năm 2022 đến nay, thành phố đã đầu tư khoảng 8,5 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 9 công trình thủy lợi tại các xã phường. Riêng đối với các công trình kênh mương nội đồng, ngoài việc huy động sức dân tham gia xây dựng, địa phương đã thực hiện cơ chế hỗ trợ 40% giá trị công trình đối với các phường và 60% đối với các xã. Ông Ngô Quảng Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố cho biết.
Đối với những tuyến mương chính của thành phố thì bằng các nguồn kinh phí đã được đầu tư kiên cố hóa, đảm bảo được tưới nước kịp thời vụ. Còn đối với những tuyến của các xã, phường thì bằng nguồn vốn đối ứng nhà nước thì hàng năm đều được đầu tư xây dựng. Còn những hạng mục xuống cấp mà quá khả năng cân đối của xã, phường và người dân thì bằng nguồn lực của thành phố thì đầu tư. Hiện tại thì tất cả các tuyến mương của các xã, phường mà đề xuất lên được thành phố là sắp xếp cân đối và đầu tư cuốn chiếu thì cơ bản đã đáp ứng được sản xuất tiêu thoát nước của các xã phường.
Trước đây, hố thu nước của trạm bơm Đông Tiến xã Tân Quang nhỏ hẹp nên vào mùa vụ, việc bơm nước kéo dài nhiều ngày làm ảnh hưởng đến việc gieo cấy diện tích khoảng 70 ha của nhân dân hai xóm Đông Tiến và Làng Dỗ. Từ thực tế này, tháng 4 năm 2023, thành phố đã đầu tư sửa chữa hố thu nước, kênh dẫn nước với kinh phí trên 570 triệu đồng. Ông Phạm Anh Tuấn, xóm Đông Tiến xã Tân Quang thông tin.
Trước kia thì một phục vụ cho một phần của xóm Làng Vai là xóm mới, bây giờ nên lượng nước chứa ở trong cái hố bơm để hút lên ấy không được cải tạo, cho nên là mình cứ bơm được khoảng độ tiếng đồng hồ là nó lại cạn nước, này phải chờ nước ở trên kia nó chở chảy về nó đầy hố thì mới lại bơm tiếp được. Đấy, cho nên là cái việc bơm nó kéo dài ra hàng tuần đấy, hàng chục ngày.
Trước đó, giai đoạn 2019-2021, từ các nguồn vốn khác nhau, thành phố Sông Công cũng đã đầu tư gần 30 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 40 công trình thủy lợi trên địa bàn. Điển hình như tại phường Phố Cò có 17 km kênh mương, trong đó 60% đã được cứng hóa. Để phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, phường Phố Cò tiếp tục kết hợp lồng ghép sử dụng các nguồn vốn khác nhau để từng bước hoàn thiện hạ tầng thủy lợi. Ông Đào Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phố Cò cho biết.
Trong những năm qua thì phường cũng rất quan tâm trong cái công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với lĩnh vực trồng trọt, xây dựng kênh mương nội đồng phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho sản xuất thuận lợi, tránh hiện tượng ngập úng.
Việc đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Sông Công những năm qua đã có những đóng góp tích cực đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng. Thời gian tới, thành phố Sông Công tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các hồ, đập, kênh mương nhằm mở rộng diện tích tưới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, đặc biệt tại các địa điểm xung yếu có nguy cơ cao, tiếp tục rà soát hệ thống kênh mương nội đồng tại các xã phường để có kế hoạch đầu tư nạo vét, tu bổ nâng cấp, xây dựng kịp thời.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Thành phố Sông Công đảm bảo phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi. Tiếp nối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động 25-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dự báo 24-34 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 24-34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dự báo 24-25 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động 20-32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 24-34 độ.